Y Tiên Thiểu, chương 1404, Hậu Duệ và Đầy Tớ 2, Cốc Truyện audio.com. Tùy Qua nói, thần ma Hậu Duệ, nói dễ nghe là kế thừa lực lượng thần ma. Nhưng những người này nào biết đâu rằng, lực lượng thần ma cũng không phải thứ dễ thừa kế như vậy, bọn họ vĩnh viễn không thừa kế được, không cách nào lột xác trở thành thần ma thật sự, bọn họ chỉ là con cờ, đầy tớ của thần ma mà thôi. Hắc thật không biết nếu như bọn họ biết chân tướng sự việc sẽ có ý nghĩ như thế nào. Tùy Qua vốn định tìm hiểu quan hệ giữa thần ma Chi Thi và thần ma Nhân Tử, nhưng không ngờ lại có thu hoạch khác. Từ trong máu huyết thần ma trên người Cổ Đức Lạp, hắn phát hiện ra bộ mặt thật sự của thần ma Nhân Tử ký sinh. Suy đoán trong lòng Tùy Qua vẫn không thể hoàn toàn chứng thật, hắn còn cần xem kỹ máu của Hathaway, xem trong máu của nàng có tồn tại tình huống đồng dạng hay không. Huyết thống của Hathaway là thừa kế huyết thống thiên sứ tinh khiết nhất. Tùy Qua cũng muốn nhìn xem trong huyết thống được xưng là thánh khiết nhất, tinh khiết nhất có giấu giếm huyền cơ hay không. Qua một hồi, đáp án được công bố, trên mặt Tùy Qua hiện ra nụ cười sâu xa. Trong máu của Hathaway vẫn có vấn đề. Cho dù là huyết thống thiên sứ, trong máu huyết cũng có quỷ, những động tác nhỏ này được thiết kế vô cùng tinh diệu, cho dù Tùy Qua có tu vi thiên tinh tâm công đệ cửu trọng, nếu như không cẩn thận kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện có vấn đề. Hơn nữa, Tùy Qua còn phối hợp với động minh thảo, lúc này mới soi sáng ra bộ mặt thật sự của huyết thống thần ma. Không sai, những dị năng giả được xưng là hậu duệ thần ma, đích xác là có thể thu hoạch lực lượng mạnh mẽ từ trong huyết thống thần ma trên người bọn họ, nhưng mấu chốt của vấn đề là ở cái gọi là huyết thống thần ma thật ra đã bị thần ma chết tiệt động tay động chân, một khi bọn họ cần, có thể dễ dàng khống chế thân thể, thậm chí là tinh thần cùng linh hồn của những hậu duệ thần ma này, bởi vì cái gọi là huyết thống thần ma chẳng khác nào là một cửa sau trong thân thể của những thần ma này, nếu như những thần ma này nguyện ý, bọn họ chỉ cần một ý niệm trong đầu, có thể hoàn toàn biến những hậu duệ thần ma thành đầy tớ của bọn họ. Vị thánh tổ tâm ma trong thế giới tâm ma chắc chắn là cao thủ chuyên gia làm chuyện mờ ám, mảnh nhỏ pháp tắc hắn cung cấp không biết đã gián tiếp khống chế bao nhiêu tâm ma, nhưng những tâm ma này cũng không biết bọn họ đã bị thánh tổ của bọn họ cắm vào cửa sau, một khi vị thánh tổ tâm ma kia cần, những tâm ma dựa vào mảnh nhỏ pháp tắc lớn lên, đều sẽ trở thành đầy tớ. Đồng dạng, một số thần ma trong truyền thuyết của thế giới phương Tây cũng dùng một loại thủ pháp khống chế tương tự rất nhiều hậu duệ thần ma đáng thương, hoàn toàn không biết bọn họ rơi vào tình cảnh gì. Đây là một bí mật vô cùng có giá trị. Tùy Qua thật sự có chút ngạc nhiên, khi có một ngày người lãnh đạo quân đoàn vinh diệu là Hathaway biết điều bí mật này, bọn họ sẽ phản ứng như thế nào, chắc chắn là vô cùng thú vị. Nhưng Tùy Qua không nhìn như có chút hả hê, hắn đã biết bí mật của huyết thống thần ma, mặc dù hắn có biện pháp tiến hóa những huyết thống này, nhưng bây giờ hắn còn chưa làm như vậy, ít nhất sẽ không miễn phí làm như vậy. Hiện tại quan trọng nhất là, làm thế nào lợi dụng tốt huyết thống thần ma. Uy lực của thần ma Chi Thi chính là khuếch đại ngay tại thần ma Nhân Tử trong cơ thể của hậu duệ thần ma, cũng chính là gia tốc tốc độ sinh trưởng của máu huyết. Cốc Truyện audio.com, thần ma trong cơ thể, để nó có nhiều thần ma lực hơn. Về điểm này, Tùy Qua lợi dụng hồng mông tử khí làm vật dẫn, lấy hai loại đan dược quy nguyên đan và tạo hóa đan là tài liệu chủ yếu, lại phụ vào vài loại linh thảo khác hóa thành một loại linh dược hết sức kỳ lạ, vừa như khí lại vừa như chất lỏng, Tùy Qua tạm thời gọi là gông xiềng thần ma. Gông xiềng thần ma, cái tên này hiển nhiên là đối ứng với thần ma Chi Thi. Trong mắt một số hậu duệ thần ma Chi Thi giống như một cánh cửa thông đến thế giới thần ma, để cho bọn họ trở thành thần ma cao cao tại thượng, nhưng đây chỉ là ý nghĩ phiến diện mà thôi. Còn gông xiềng thần ma của Tùy Qua chính là muốn sử dụng huyết thống thần ma cho mình, giam cầm và nô dịch thần ma lực. Cho nên, Tùy Qua mới gọi nó là gông xiềng thần ma. Không nghi ngờ gì, Cổ Đức Lạp vẫn là vật thí nghiệm chọn lựa đầu tiên, khi Tùy Qua điều chế ra gông xiềng thần ma chân chính, hắn lại bắt đầu đổ một ống hiến máu và linh dịch gông xiềng thần ma vào trong một bình ngọc hỗn hợp lại với nhau. Sự thật chứng minh ý nghĩ của Tùy Qua là hoàn toàn khả thi, lần này gông xiềng thần ma hắn chế biến đã nổi lên tác dụng, máu tươi trong bình ngọc dưới sự thúc giục của gông xiềng thần ma, bắt đầu sinh trưởng quỷ dị, ước chừng sau mười mấy phút máu tươi của Cổ Đức Lạp biến thành huyết ma chân chính. Dĩ nhiên, cái này còn phải đợi thụ linh của Hồng Mông Thụ nghiệm chứng mới có thể hoàn toàn khẳng định. Nhưng, thụ linh của Hồng Mông Thụ tương đối hài lòng với máu Tùy Qua cung cấp, hơn nữa trên đầu cành Hồng Mông Thụ lại mọc ra mấy đóa hoa, đây chính là chứng minh tốt nhất. Kể từ khi Tùy Qua chế biến ra gông xiềng thần ma, Cổ Đức Lạp đáng thương đã hoàn toàn biến thành cỗ máy tạo máu. Tùy Qua rút ra không ít máu tươi từ trên người Cổ Đức Lạp, sau đó dưới thúc giục của gông xiềng thần ma, những máu tươi gần như trở thành máu huyết thần ma. Vì sao nói là gần? Bởi vì cho dù dùng gông xiềng thần ma, máu tươi của những hậu duệ thần ma này cũng không thể hoàn toàn biến thành máu huyết thần ma, nếu hoàn toàn biến thành máu huyết thần ma. Chẳng lẽ không phải bất kỳ một hậu duệ thần ma nào sau khi sử dụng cũng có thể biến thành thần ma chân chính? Trước kia Tùy Qua cho rằng dược tính của thần ma chi thi có hạn chế, sẽ không để người sử dụng hóa thân làm thần ma chân chính, là bởi vì lo lắng sau khi người sử dụng hóa thân làm thần ma sẽ hoàn toàn mất khống chế. Nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải dược tính của thần ma chi thi có hạn chế, mà là bản thân huyết thống thần ma có hạn chế, ban đầu những thần ma lưu lại huyết thống thần ma đã thiết lập tất cả, bọn họ sẽ không để những hậu duệ này trở thành thần ma chân chính, bởi vì trong mắt thần ma, những người này chỉ là con cờ và đầy tớ của bọn họ mà thôi, không có tư cách giống như bọn họ. Vì vậy, bất luận là máu tươi của cổ Đức Lạp hay là Hathaway, đều không thể hoàn toàn lột xác thành thần ma máu huyết 100%, nhiều lắm là có thể đạt tới trình độ 60%. Nhưng cái này cũng không sao, Hồng Mông Thụ có thể tự hấp thu 60% thần ma máu huyết trong đó. Thật ra, nếu không có Hồng Mông Thụ Tùy Qua thậm chí không thể phối trí ra gông xiềng thần ma, bởi vì mặc dù Tùy Qua là chủ nhân Hồng Mông Thạch nhưng cho tới bây giờ, vẫn không cách nào trực tiếp hấp thu và luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, mà chỉ có Hồng Mông Thụ hấp thu luyện hóa Hồng Mông. Góc truyện audio.com Tử Khí mới có thể dung hòa với những đan dược khác để Tùy Qua có thể chế biến ra linh dược mới. Cách chương.